Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện cùng Tôm. Và hôm nay Tôm xin mang đến cho các bạn một câu chuyện cũng là của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, được mang tên Một Gian Nhớ Đầy. Nhà mình hình như là giống cái nên đẻ sai. Nhà trước, nhà sau sẵn rồi, lâu lâu ba mình lại nối thêm vài ba căn nữa. Nào là nhà kho, mái che sàn nước, chải nấu bếp củi. Cây có sẵn trong vườn làm nên kèo cột, tận dụng những tấm tôn cũ, chỉ lá lợp mái hay dựng vách đôi khi là phải đi mua. Bà dựng lên những trái nhà nho nhỏ một cách đầy ngẫu hứng. Chúng toát lên vẻ giản dị, nhẹ nhõm và không một chút tham vọng nào. Chỗ này để cất những vận dụng lâu không dùng tới, chỗ kia thì cánh phụ nữ hay ngồi rửa rau, làm cá nên cần che nắng, che mưa. Chỗ kia nữa để nấu nướng cho hết mớ củi vụn, bẹ dừa khô nằm lổn nhổn ở vườn sau. Nhưng những trái nhà không tồn tại một cách đơn điệu như tên gọi. Bước vào nhà kho là vấp chân vào kỷ niệm. Sàn nước ban trưa thì gió lộng, là chỗ mấy má con ưa ngồi hong tóc, nhổ những sợi bạc hoặc bày ra dĩa xoài chua, cốc chua chấm muối ớt. Và nơi đặt mấy cái cà ràng khói ám, má mình giăng cái võng dùng để tranh thủ ngã lưng trong lúc chờ cơm sôi, chờ khoai chín trong nồi. Ngó ngó thấy má nằm trong khói bếp cây mù, chắc là ba thấy ấy nấy, thấy ngứa ngái chân tay. Thế là bên hè lại mọc lên căn nhà hai mái lợp lá thiệt là dày, bốn bề trống trơn không phên vách. Bà nói làm cái chỗ này cho má mày văng võng nằm chơi. Món quà ba dành cho má nhưng ai nấy đều mê. Nhà có năm người mà treo gần chục cái võng, chia nhau nằm không hết vậy đó. Để võng trống thiệt là trống, cho gió thóc thấu quăng quật tơi bời. Trước đây cả nhà chỉ gặp nhau ở mâm cơm, còn bây giờ buổi chạng vạng trong nhà võng cũng đông đủ mặt. Mũi cỏ bay dìu dặt, ba quạt cái mẻ ung, nằm giữa đám khói thơm thơm phản phất từ mấy gọc củi mục. Trong tiếng võng kêu cót két cọt kẹt, trong cái gió hiu hiu mưa liêu riêu đó, chỉ thiếu tiếng ai đó ầu ơ là đủ bộ sướng rồi. Bên nhà chồng mình á cũng có cái võng, nhưng nhà ở chợ hẹp te, không có gió, giá võng công nghiệp nhỏ xíu nên khó đồng đưa. Nhớ có lần mang thai bạn nhỏ đầu lòng, mình ngủ trên võng, thấy có bà già không rõ mặt cứ nằm đầu võng dục dặc bảo mình đi xuống. Vía mình nói để tôi nằm thêm tí nữa, nhưng bà giật một giật hai nói xuống mau cho bà tháo võng đi giặt. Tỉnh dậy nghĩ ngay tới bà mẹ chồng đã khuất núi của mình. Mấy bà già xưa không cho phụ nữ đang cấn thai nằm võng, họ sợ rủi đứt dây hoặc tác động lên tư thế bào thai thì sẽ khó sinh. Mình thì tính lì lợm, không có sợ ma, nên mấy bữa sau lại lên võng ngủ trưa. Lần này thì bà giận lắm, chẳng nói chẳng rằng, lù lù tới nắm võng, toàn hất cái vía mình xuống. Mình nể hương hồn mẹ chồng, nên lúc sau này chạy về nhà má, định bụng nằm võng cho sướng, nhưng vừa đặt lưng xuống là bị cằn nhằn cử nhử. Bộ điệu xua đuổi cũng giống hệt bà già kia, chỉ khác là bà già này còn sống, chân chấm đất mạnh giỏi. Quãng đó đi ngang cái võng thấy thèm thuồng vô kể, chẳng giải thích được cơn thèm đó. Có thể do mình vừa rời lòng mẹ là đã xà xuống lòng võng rồi chăng. Những lúc đi huyện công tác bằng xe máy, cứ ngang qua một cái quán võng là cả người nhũng ra rã rời, buồn ngủ. Không chống đỡ được, mình tấp vô, xà xuống võng ngủ một giấc đã đời, nhiều khi không kịp đợi uống ly nước dừa của vị chủ quán mang tới nữa. May mà có rất là nhiều quán võng nằm bên đường gió bụi, sẵn dành cho khách đi đường gió bụi như mình. ghé lại đồng đưa cho mệt nhọc tan đi. Đôi lần mình còn được đãi những lời ru ngọt liệm từ bà mẹ trẻ phía nhà trong, nhưng lần sau ghé lại chỉ thấy cái cassette ca văng vẳng bên võng trẻ con, tự dưng nghe nước dừa cũng lạc nhách. Giờ nhà võng mà ba cất lên cũng rộng thênh thang, gió quá chừng như những cái quán bên đường. Mình cũng làm khách của ba, cứ một vài ngày là ghé lại. Nằm võng ở đây chỉ là sướng một. Sướng hai là được quay quần cùng với cả nhà, nghe chung bài vọng cổ, nói chung một câu chuyện. Còn sướng ba là ngắm những món đồ cũ treo trên mấy cây xà ngang dọc, những nông cụ đã lâu mình không thấy lại, từ hồi người ta trồng cái nhà máy trên đất ruộng nhà mình. Ngó thấy chị em mình quá phấn khích, ba thừa thắng xông lên, biến nhà võng như một bảo tàng thương nhớ đồng quê. Ba sưu tầm về những thứ khiến mình phải tròn cái miệng, trố con mắt động đậy lòng. Gào dai những năm xưa, mình từng dùng tát nước ruộng, đìa, cái đèn mang sông lừng lẫy một thời chưa có điện, những cái chum vải bằng sành đủ cỡ, cái cối xây bột đẽo từ đá xám, ít vật dụng được bện chầm bằng lá dừa nước mà lúc nào nhìn thấy cũng nhớ tới bà ngoại một thời đan lát khéo tay. Và cái võng không đơn thuần để giăng võng nằm chơi, mà nằm nhớ, đứng nhớ, ngang qua nhớ. Cũng bất ngờ nó trở thành phòng khách, bởi ai tới nhà chơi cũng thích tạt qua xà xuống mấy cái võng, cũng trầm trồ những món nhà quê bày biện chung quanh. Chúng nhắc nhớ những vụ mùa, những liếp rau bờ chuối, những xóm làng quê xứ. Hoặc chúng chẳng nhắc nhớ gì, người ta thấy ngộ quá, thích quá, vậy thôi. Mà ba cất căn nhà này nào có tham vọng gì đâu, chỉ cho mát có một chỗ văng võng ngã lưng sau buổi lui cui làm lụng. Thơm thảo má chia quà cho cả những người xa lạ.